nay tiếp tục giảng cái triết lý của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cái triết lý của Thủ Lăng Nghiêm là cái triết lý của Đại Thừa Viên Đốn, là chỉ thẳng vào cái chân tâm và ứng dụng được cái diệu tâm. Trong một kiếp này, đây là pháp giới hành Bồ Tát hạnh hay là hành của bậc sứ giả, vì dạy cho chúng ta làm sao mà ứng dụng được trong một cái lộ trình của một kiếp người này. Con người có hai phần, trí thức và trí tuệ. Trí thức thì học các trường, còn cái trí tuệ thì tự cái chân tâm nó hiện ra, rồi nó có cái trực giác là cái diệu tâm. Thành thử ra chúng ta đây là một cái pháp giới hành Bồ Tát hạnh hay là hành của đại sứ, của sứ giả. Từ 7 giờ tới 5 giờ chiều chúng ta làm việc để nuôi thân. Chiều học yoga để chữa bệnh thân. Sáng ngồi thiền, tối học triết lý Buddha để chữa bệnh tâm. Con người có hai cái bệnh, bệnh thân và bệnh tâm. Bệnh thân dùng được khoa học để chữa, thuốc men để chữa, mà bệnh tâm thì phải dùng cái triết lý. Nhưng mà muốn chữa bệnh tâm, muốn có triết lý cũng phải trở lại ứng dụng khoa học lại, dùng cái ngũ minh để ứng dụng được mới chữa được bệnh tâm. Chứ không phải chữa một cái bệnh tâm là mặc đồ tu sĩ ở chùa cao Phật lớn, không phải. Là phải dùng lại cái tâm thanh tịnh của chính mình quay trở lại để ứng dụng cái ngũ minh, thì từ chỗ đó cái bệnh tâm mình nó lìa được cái phân biệt và chấp, thì chuyển thành cái trí tuệ vô sư trí. Thiền định là thinh văn đạo từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều làm việc hành Bồ Tát hạnh. Đây là cái pháp giới của ngũ thừa của Ngài Buddha. Chúng ta phải làm thế nào, suy nghĩ thế nào để ứng dụng triết lý này vào cuộc sống này, để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Chúng ta không thể chỉ lo sáng ăn, chiều ăn, tối ăn rồi chờ chết, sống một cuộc sống vô nghĩa. Như vậy, Ngài Buddha dạy cho chúng ta, để lại cho chúng ta một cái bộ triết lý này để làm hành trang bước vào trong cuộc sống một kiếp người của chúng ta. Chúng ta học cái triết lý này mục đích để làm gì? Chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ cái người đi trước và cái người đang đi. Ngài Thích Ca Mâu Ni là một thái tử, con của vua Tịnh Phạn, nghề văn nghiệp võ song toàn. Trong cuộc đời của Ngài Buddha, Ngài thăng trầm, Ngài chịu nhiều cái thăng trầm, gian khổ. Cái cuộc đời chưa đi tu cũng vậy, khi đã đi vào đạo rồi cũng chịu. Nhất là chúng ta phải làm đúng theo lời của Ngài dạy, ứng dụng được vào cuộc sống này thì có đầy ý nghĩa. Chúng ta phải sống bằng cái chân thật tình thương, ứng dụng bằng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng mới thành tựu được. Ngài Tất Đạt Đa là một thái tử, con của vua Tịnh Phạn, dùng cái tâm hy sinh nhẫn nhục, bỏ hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp cô ngoan, trải qua 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, 49 năm mang bát đi sinh ăn để luyện cái tâm nhẫn nhục, muốn thành được cái trí tuệ, có được cái triết lý Buddha để ở lại cho đời. Ngài không thiếu tiền, không đói, tại sao Ngài phải mang bát đi sinh ăn? Ấn Độ lúc đó có 4 giai cấp. Ăn xin là giai cấp thấp nhất, hèn hạ nhất, đau khổ nhất, mà Ngài chọn cái giai cấp thấp nhất trong 49 năm để luyện cái tâm nhẫn nhục trở thành trí tuệ cống hiến cho nhân loại. Bây giờ chúng ta đi cái lộ trình này, chúng ta có dám đi một cái lộ trình hy sinh nhẫn nhục siêng năng và sống bằng chân thật tình thương không? Ví dụ, năm giờ để nghe triết lý Buddha mà sư ông giảng, 5:10 rồi còn chưa dậy, thì làm sao có cái tỉnh thức được? Mà không tỉnh thức được thì làm sao ngộ được cái triết lý này? Cái khâu chuẩn bị mình không có, nó do tài sắc danh thực thùy ăn và ngủ nó kéo mình, cái khâu chuẩn bị không có. Cũng như sao muốn giảng một bài, sao phải chuẩn bị từ 3:00 hoặc 3:30 khuya, sao ngồi trong phòng thiền định ngẫm, suy ngẫm lại. Có nên tiếp tục cái lộ trình này hay không? Hay là sống bằng cô đơn được rồi? Mình có cái tỉnh thức để mình tập cái tỉnh thức, mình luôn luôn tỉnh thức lại, để mình trở về với cái vắng lặng thanh tịnh của tâm của mình mới được. Bây giờ cái triết lý này phải dùng cái tư duy, dùng cái bộ não mình để tìm hiểu, chứ không phải để lên ngồi chỉ có cái hình tướng, còn cái tâm vọng tưởng lung tung thì học không, nó vô nghĩa. Cái gì cũng vậy, phải có cái khâu chuẩn bị. Đầu tiên là mình muốn nghe triết lý này mình phải có cái tỉnh giác. Mà muốn có tỉnh giác thì đầu tiên là phải có cái tỉnh thức, rồi tỉnh giác cái tâm thanh tịnh của mình rồi mới có hiểu biết được. Rồi lại mình ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày mới đạt được. Bây giờ nói con người đó có cái tâm lấy cái gì chứng minh cái tâm? Cái tâm vô tướng lấy cái gì chứng minh con người đó có cái tâm? Để muốn học triết lý này, tại sao sống 80 tuổi rồi từ sáng tới chiều sống lo cái này không vậy? Tất cả triết lý của Ngài Buddha giảng đều phải có cái nhân duyên, không có nhân duyên Ngài không thể ứng tâm để giảng được. Đó. Bởi vì mình giảng bằng cái tâm mà. Mục đích cái tâm giảng, mục đích để làm gì? Để cho cộng đồng biết được cái lộ trình. Mà biết được là Ngài phải dùng cái tâm của chính Ngài, Ngài giảng chúng ta mới hiểu được. Các con nghe cũng vậy. Bây giờ Ngài nhập Niết Bàn rồi, muốn học cái này ai giảng? Thì phải có một người thầy giảng. Một người thầy giảng đó phải học của Ngài thì bao nhiêu mươi năm mới giảng được. Tất cả những triết lý này phát xuất từ cái nhu cầu của người muốn nghe. Đó. Ngài nói, cái người muốn nghe thì giảng mới được. Mà người không muốn nghe thì đâu có giảng được. Mình còn trẻ, mình 20-30 tuổi thôi, mình không chiến đấu được cái nội tâm ham muốn của mình, ham ăn và ham ngủ của mình. Mình bị cái ngũ trược ác thế nó cột mình lại, thì làm sao mình chuyển hóa nó được? Từ cái chỗ mình ngủ mà tới cái chỗ nghe giảng, mình đi không đầy 20 bước, Còn bác sĩ 8 thì phải đi bao nhiêu cây số mới tới. Mà Ngài đi đúng giờ để Ngài ngồi nghe, đó là có cái tâm muốn nghe. Mà Ngài nghe để làm gì? Bác sĩ 8 nhìn được, nhìn được cuộc đời của mình để nghe được cái này trong giờ chót. Đây, cái phòng ngủ của mình với cái phòng học của mình cách nhau có vài bước mà mình còn phải như vậy thì cái tâm mình nó đi đâu để nghe? Người giảng cũng phải phát xuất từ cái tâm, nếu không có tâm thì không có cách nào để giảng được, vì không có cái lực nó đưa ra. Mà mục đích cái triết lý của Ngài chỉ cho mình cái cuộc sống bằng cái tâm nó sai trái để mình tự sửa lại, để mình chọn sửa lại, mình có một cái lộ trình, mình chọn cái lộ trình mình đi tới. Triết lý của Thủ Lăng Nghiêm do nhân duyên Ngài A Nan khởi tâm 7 lần để hỏi về tâm, mà Ngài Buddha 7 lần hỏi cái tâm của A Nan đâu, ở đâu. Ngài A Nan không biết cách trả lời. Từ đó Ngài dùng phương tiện đủ để triển khai cái tâm, vì triết lý Thủ Lăng Nghiêm quan trọng rất cao. Ít có người giảng được pháp giới mà giảng phải có cái tâm để nghe mới kết hợp được người giảng đó. Ngài A Nan là em của Ngài, nhưng mà ở kế bên Ngài mà cũng không hiểu được cái tâm. Mà bây giờ mình muốn học để mình hiểu cái tâm, để mình có trí tuệ, mà mình không có cái tâm để nghe, cái tâm để hiểu, cái tâm để nhu cầu, thì làm sao mình hiểu được? Cái bổn phận của người giảng cũng phải lo cái tâm vì cộng đồng, vì cái chánh pháp của Như Lai cũng phải có cái khâu chuẩn bị. Triết lý của Lăng Nghiêm là do cái tâm của Ngài A Nan. Ngài A Nan là một sứ giả của Ngài Buddha mà Ngài còn từ chối. Sau 7 lần hỏi, Ngài Buddha mới chịu giảng. Tại sao vậy? Đây. Ngài A Nan là một sứ giả của Đức Phật, nhưng mà hỏi 7 lần Ngài mới nói. Coi cái tâm của ông này có muốn hỏi cái đó mục đích để làm gì? Cái nhu cầu ông có cao không? Hay là lắc lư để qua ngày? Thì uổng công cho Ngài, nên Ngài không nói. Hỏi 7 lần Ngài mới nói, Ngài mới giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Mà cái tâm nó vô tướng, nó không có màu sắc. Mà nếu người nghe mà không có một cái tâm tính tâm, không có cái cầu pháp thì làm sao hiểu được? Bây giờ các con có nhìn thấy không? Cái ngũ trược ác thế tài sắc danh thực thùy nó cột chúng ta lại. Ở đây tài sắc danh, chúng ta không bị ràng buộc là do pháp giới, nhưng còn thân của ta bị cái gì? Bị ăn và ngủ nó cột lại. Đó. Cái pháp giới này tài sắc và danh không có. Nhưng mà cái ăn và cái ngủ do tâm mình cột lại, thì làm sao học được, làm sao hiểu được. Mượn cái tướng trở về vô tướng, mượn cái giả trở về cái thật. Nhưng cái tài liệu 54, 55 tập của cuộc đời của Ngài Buddha là giả, cái tướng đó là giả, nhưng mà nó có cái ý quyền nghĩa trong đó rất sâu kín. Mà sao từ đó giờ chưa học, chưa ai dạy cái này, mà tự mình vạch một cái lộ trình, thử coi mình đi có đúng không, có sai không, mình tự sửa lại. Mình lập ra một cái pháp giới để truyền đạt lại chứ, cho cộng đồng mình làm có sai không? Sai bỏ. Tại vì có người mà cách đây 2557 năm nó mới có hiện lại. Sau 7 lần hỏi Ngài Buddha mới chịu giảng. Tại sao vậy? Thường khi họ nghe được triết lý vu vơ, còn triết lý mà Ngài giảng đây là rất quan trọng, mà chúng ta không có cái tâm để thỉnh cầu thì không bao giờ hiểu được. Phải có cái tâm thỉnh cầu mới hiểu được, vì không có cái giá nào mua được của triết lý này. Đây, không có cái giá nào để mua được hết. Triết lý kinh trụ Lăng Nghiêm do Ngài A Nan làm cái nhân duyên để Ngài Buddha khai thị chân tâm thường trụ cho mọi người rõ cái bổn tâm xưa nay của chính mình thường hằng. Bởi vậy, việc giảng về chân tâm phải có cái tâm hứng, mà người nghe phải có sự đồng cảm với người giảng mới được. Bây giờ các con lấy cái gì cúng dường cho người giảng? Lấy cái gì? Mà cái tài liệu này của Kinh Trụ Lăng Nghiêm cách đây 2557 năm, mấy con lấy cái gì cúng dường cho xong để xong giảng, xong dạy? Coi lại cái tâm mình, mà sao cần cái gì, coi lại cái tâm mình có xứng đáng để nghe không? Coi coi có xứng đáng không? Hay là mình phải đi lợi chùa này, chùa kia để mình học? Ở tại đây coi mình có xứng đáng nghe những cái triết lý của Ngài Buddha không? Coi cái tâm mình có đủ duyên không? Tự mình phải xét lại, tự mình phải quan sát lại. Mà mục đích mình nghe để làm gì mới được? Vì cái tâm nhỏ hẹp quá, làm sao mình nghe được cái triết lý này? Phải dùng lực người giảng với dùng lực Đà Ra Ni để giảng, khởi đầu giảng triết lý này. Ngài Buddha phải vào tam muội hải ấn. Mà người nghe cũng phải đồng tâm này mới nghe được. Đây là chỗ các ngài Buddha quá khứ, hiện tại và vị lai đều y theo đây mà tu tập. Nếu chúng ta không y cứ tâm này tu tập thì lạc vào ngoại đạo tà giáo, không thể giải thoát được, mà không thoát được cái nghiệp chướng và nghiệp quả của chính mình. Người hành giả thành tựu được triết lý này, không nhận được cái chân tâm chính mình, ứng dụng trí tuệ này vào cuộc sống, thì cuộc sống này cảm thấy vô nghĩa, không có giá trị. Đây là một bộ triết lý rất khó, đòi hỏi của người phải có sự trải nghiệm, ứng dụng thành công mới giảng được. Thêm vào đó, nếu không có người có cái tâm thỉnh cầu, không có tâm mong muốn để nghe học, không có cái tâm ước muốn để giải thoát giác ngộ, thì không đủ duyên để nhận được cái quyền nghĩa sâu kín của bộ kinh này. Nếu mà nghe văn tự không thì không xài được, phải có cái tâm để nhận được cái quyền nghĩa và cái chìa khóa của nó mà nghe, sâu kín mới được. Cũng như tài liệu chiếu lên truyền hình, chiếu trên màn, thì cái hình tướng không mà con người không có cái ý mong cầu tìm hiểu và học hỏi thì không hiểu được cái quyền nghĩa của nó. Mục đích của họ lập lên để làm gì? Không hiểu được nó. Đây là một bộ triết lý rất khó, đòi hỏi người phải có sự trải nghiệm ứng dụng thành công mới dạng được. Vì vậy chúng ta phải hiểu, gian khổ là nấc thang thành công của người trí, cũng là vực thẳm của hèn nhát và lười biếng. Ngài Buddha chịu gian khổ gần hơn 60 năm mới thành công trí tuệ. Chúng ta không thể lấy tiền mà mua được, và phải lấy từ cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng mới nhận được. Vì sao chúng ta rất khó đạt được những tâm này? Vì do nghiệp lực, do cái ngũ trược ác thế nó cột lại, tài sắc danh thực thùy nó cột lại, do cái tâm vọng tưởng ích kỷ lười biếng, các vọng tâm có nghiệp, chân tâm vắng lặng. Không thể cùng làm, vì cái nghiệp chướng quá sâu dày, cái chân tâm thanh tịnh trùm khắp tất cả, diệu dụng được tất cả mà làm gì cũng thành công. Khi chúng ta hiện được cái chân tâm thanh tịnh rồi, chỗ này là cầu được căn bản trí và sai biệt trí. Trong cuộc đời mình đã đạt được hạnh phúc và an lạc, nếu mình ứng dụng được cái tâm thanh tịnh thì khi nghe người ta giảng về cái tâm, mình lập tức quay trở về cái tâm mình để xem cái tâm mình có vọng tưởng đến đâu, xem cái tâm thanh tịnh đến đâu. Nói hiện nay những pháp giới nào, chỗ này chính là pháp giới tánh hay là chân tâm. Các ngài Buddha ba đời từ đây sinh ra, từ đây ứng dụng ra, các sứ giả hành giả do từ đây lưu sức, sáu nẻo luân hồi cũng từ đây hiện ra. Cũng như các con thấy ngày hôm qua, từ 4:30 xong giảng xong, xong nằm trên cái ghế, xong vào định 2 tiếng đồng hồ để xong nghe các con giảng, coi trình độ của người học trò này đi đến đâu. Xong phải vào cái định nằm 2 tiếng đồng hồ để nghe của người học trò này đi đến đâu, học bao nhiêu tháng rồi. Có cái trực giác trả lời hay không? Có cái trực giác đề nghị tiếp tục hay không? Mình phải trở về cái vắng lặng thanh tịnh nó mới biết được. Chứ không nghe cái âm thanh đó là được. Bây giờ mình muốn đi một con đường nào? Do tâm mình chính là cái tâm nào tạo nhiều pháp giới, thất bại hay thành công cũng do cái tâm này mà ra. Cái tâm này chỉ hiện ra được khi hành giả rời khỏi cái tri thức thế gian mới hiểu được. Các con đâu có biên vô đâu, các con đâu có viết cái gì mà các con hiểu đâu. Dường như các con tới ngồi đó để mà làm cái gì? Mục đích để làm, nghe rồi để làm gì? Hai công ty này, công ty Hoa Lan Thanh Quang và công ty Sông Ngọc Linh kia, mục đích để làm gì? Tại đây. Các con ngồi đây mục đích để làm gì? Tại đây. Còn sông giảng một ngày hai buổi mục đích để làm gì? Tại đây. Các con phải có cái trăn trở đó. Hai công ty, một công ty Hoa Lan Thanh Quang và một công ty Sông Ngọc Linh Việt Nam và cái viện nghiên cứu hằng ngày để làm gì? Mục đích để làm gì? Mục đích mình làm để làm gì? Để làm gì? Rồi buổi sáng mình ngồi, rồi buổi chiều mình ngồi đây mục đích để làm gì? Tại sao mình có quần áo mặc, mình có chỗ ở, mình có cơm nước đầy đủ? Để làm gì? Rồi mình ứng dụng ra khoa học để làm gì? Vì vậy, chúng ta phải có cái sự tư duy đi một lộ trình như thế nào? Chúng ta phải mượn phương tiện gì để đi? Tại sao Ngài Buddha phải dùng những phương tiện mang bát đi sinh ăn để làm gì? Đó. Không lẽ ngồi đây rồi thôi sao, không có một cái tư tưởng gì phát triển sao? Cái cuộc sống, cái thời gian ở đây nó phải vô nghĩa không? Hay là mình ở đây để mình hưởng thụ gì? Mình có hưởng thụ gì không? Cái đó mà Ngài Buddha, tại sao một thái tử con của vua Tịnh Phạn mà nghề văn nghiệp võ song toàn mà Ngài lại phải mang bát đi sinh ăn? Mục đích để làm gì? Ngài phải có sự tư duy và có lợi lạc. Rồi rốt cuộc thành công cái gì? Đem lợi lạc cho ai? Đây chẳng phải là một cách rất khổ cực hay sao? Chúng ta ai cũng muốn hưởng thụ. Nếu mình ham hưởng thụ thì chắc chắn không đi con đường này được. Nhưng thực ra chúng ta phải hưởng thụ, đó chính là hưởng thụ cái hạnh phúc trong sự thanh tịnh của tâm và trực giác của tâm. Đó chính là hưởng thụ hạnh phúc trong sự thanh tịnh của tâm, hưởng thụ cái an lạc hạnh phúc của tâm, chứ không phải chỉ hưởng thụ vật chất, hưởng thụ được cái trí tuệ phát sinh nơi chính mình. Từ chỗ đó ta mới có cái hạnh phúc và an lạc. Tại sao người ta giàu có, chức vụ cao cấp, giàu sang như không có hạnh phúc? Tại sao Ngài Buddha từ bỏ tất cả, chịu gian khổ thành tựu được trí tuệ viên mãn, mà Ngài còn coi đó mới là hạnh phúc? Gì hạnh phúc thật sự từ cái tâm thanh tịnh của chính Ngài, từ trí tuệ của chính Ngài. Còn hạnh phúc do vợ đẹp, con ngoan, thái tử, con của vua Tịnh Phạn, quyền quý cao sang chỉ là hạnh phúc bên ngoài giả hộp, là cái tướng rồi nó cũng bị hủy diệt, chết cũng bỏ lại. Bởi vậy hạnh phúc bằng cái tâm thanh tịnh và trí tuệ của con người. Thì dù sống cõi nào cũng ứng dụng được, vì chỗ đó nên Ngài mới bỏ hết tất cả quyết tâm đi con đường. Hạnh phúc riêng biệt này là chỗ mà Bà La Môn giáo Ấn Độ giáo không có. Cách đây hơn 2557 năm, Ấn Độ giáo không có, 96 đạo cũng không có hiện tại. Bây giờ các tôn giáo không có, chỉ có triết lý Ngài Buddha mới có được. Bây giờ ai chỉ cho chúng ta đây? Hãy tự coi hỏi tâm chúng ta có hy sinh nhẫn nhục, siêng năng không? Có ba tiêu chí rõ để đi vào cái lộ trình này hay không? Ngài Buddha muốn hưởng hạnh phúc thì phải trả một cái giá 49 năm mang bát hy sinh năng, rồi sau đó Ngài mới để lại cái triết lý Buddha cho trần gian. Chúng ta có xứng đáng được hưởng cái lộ trình này hay không? Chúng ta có hiểu được giá trị nó hay không? Ngài Buddha dám buông bỏ tất cả, chịu nhiều gian khổ để dấn thân 49 năm mới để lại cho chúng ta chân lý này. Bây giờ chúng ta phải làm sao để xứng đáng nhận được cái hạnh phúc chân thật này? Con người chúng ta có ứng dụng được triết lý Buddha để được hiểu được triết lý Thủ Lăng Nghiêm thì mới biết con đường và biết lối hành, mới đạt được mục đích cao cả cuộc đời của chính mình. Tại sao xong phải xuống tới cái giường ngủ xong coi giờ này có dậy chưa? Tại sao xong phải xuống cái giường ngủ vậy? Giờ này có dậy chưa? Hay là còn ngủ nữa? Từ đó, cái chuyện nhỏ mà mình chớ bỏ, chuyện lớn cố làm. Từ cái chuyện nhỏ đó mình không có tỉnh thức được, không có cái tâm hy sinh được thì làm sao làm được chuyện lớn? Vậy thì mình học triết lý để làm gì? Có phải mình bị tài sắc danh thực tùy nó cột mình không? Tại sao mình không tự thoát ra, không tranh đấu với nó từng niệm khởi, từng phút từng giây?